là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nghề nuôi ong lấy mật tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh việc tạo sân chơi ngày hè cho các em thiếu nhi Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 22 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị các thành viên tiểu ban lễ tân đảm bảo hậu cần và tài chính phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị. Ngay sau khi có chỉ thị diễn tập của quân khu, chỉ thị diễn tập của tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo cho luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Cụ thể đã tham mưu lập dự toán kinh phí đảm bảo cho diễn tập, phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương lập dự toán chi tiết của từng ngành, xây dựng dự thảo kế hoạch lễ tân đảm bảo hậu cần và tài chính cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh với quân số đảm bảo 4.154 đồng chí, trong đó 1.566 đồng chí luyện tập diễn tập cơ chế, 2.327 đồng chí luyện tập diễn tập thực binh đảm bảo phục vụ, 40 đồng chí của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham gia buổi phối hợp thực binh, 261 đồng chí là khách mời tham gia diễn tập. Tại hội nghị, các thành viên tiểu ban đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác lễ tân đảm bảo hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, tập trung đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong quá trình diễn tập như đảm bảo kỹ thuật cho huấn luyện, diễn tập thực binh bắn chiến đấu, đảm bảo vũ khí trang bị, đảm bảo các loại súng, đạn bộ binh, bảo đảm đủ biên chế cho các đơn vị tham gia diễn tập, đảm bảo ngủ nghỉ, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng tiểu ban lễ tân đảm bảo hậu cần và tài chính phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 là hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh. Do đó, các đơn vị, cơ quan địa phương thành viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tham mưu với tiểu ban hoàn chỉnh kế hoạch lễ tân, đảm bảo tài chính và hậu cần cho diễn tập. Tiếp tục quán triệt, nắm chắc nhiệm vụ kế hoạch của ban chỉ đạo, tiểu ban lễ tân đảm bảo hậu cần và tài chính để tổ chức các nội dung phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Yêu cầu các thành viên, các cơ quan đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm giao cụ thể cho từng cá nhân để làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho diễn tập đạt kết quả tốt nhất, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các cơ quan đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, các nội dung công việc được giao phục vụ cho quá trình luyện tập diễn tập theo kế hoạch. Trong chuẩn bị triển khai và thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị từng thành viên trong tiểu ban phát huy vai trò trách nhiệm, tham mưu đề xuất với tiểu ban để tham mưu cho ban chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Đối với nội dung đảm bảo vũ khí trang bị cho diễn tập, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong quá trình luyện tập diễn tập. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày vào trung tuần tháng 8 năm 2023 tại thị xã Nghi Lộ.
Chiều ngày 21 tháng 6, thành phố Yên Bái tổ chức khánh thành công trình hệ thống camera an ninh thành phố. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết số 51 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thành phố Yên Bái xây dựng lắp đặt 44 camera tại 27 điểm với tổng giá trị 10 tỷ đồng. Trong đó gói thầu thi công xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị, phần mềm, vận hành hệ thống chiếm trên 80% tổng mức đầu tư của dự án. Đến ngày 4 tháng 4 năm 2023, hệ thống đã được hoàn thành đi vào hoạt động thử nghiệm. Trong quá trình xây dựng đã đưa phương án tích hợp các camera tại các địa bàn đã được xã hội hóa lắp đặt trước đó, đưa hình ảnh về trung tâm giám sát để quản lý chung, hiện đã và đang thử nghiệm đối với 25 camera, nâng tổng số camera được quản lý hình ảnh và khai thác tại trung tâm giám sát lên 69 camera. Ngoài ra, tại trung tâm giám sát còn có 111 camera của hệ thống đô thị thông minh của tỉnh đã và đang phục vụ tốt cho hoạt động giám sát an ninh, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Sau gần 3 tháng sử dụng qua hệ thống camera an ninh, các lực lượng chức năng của Công an thành phố đã xác minh làm rõ 15 vụ việc liên quan đến tai nạn va chạm giao thông, trộm cắp tài sản, tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng trên đường, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Kỳ thi cần đảm bảo nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy chế, kết quả cao, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ một sai sót nào trong tất cả các khâu của công tác thi. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm 2023-2024 trong chuyến kiểm tra thực tế các điểm thi trên địa bàn huyện Lục Yên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, huyện Lục Yên có 1.081 thí sinh dự thi với 47 phòng thi, 225 cán bộ giáo viên, nhân viên làm thi, được tổ chức tại 3 điểm thi là trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Trung học phổ thông Mai Sơn và Trung học phổ thông Hồng Quang. Chuẩn bị cho kỳ thi, Ban chỉ đạo kỳ thi huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới của các kỳ thi để học sinh, cha mẹ học sinh, đồng thời tổ chức ôn luyện củng cố kiến thức cho các em học sinh bước vào kỳ thi. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, có tủ đựng đề thi, bài thi, lắp camera giám sát, có phòng làm việc của điểm thi, phòng chờ cho thí sinh, bố trí nơi ăn nghỉ cho giám thị và các thí sinh ở xa. Các ngành đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi như phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, điện nước sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống mưa lũ dịch bệnh. Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn cho kỳ thi, bảo vệ bảo quản đề thi, bài thi. Mặt khác, công đoàn ngành giáo dục, các hội nhà trường trên địa bàn huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí, phương tiện nơi ăn nghỉ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xa các điểm thi. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm 2023-2024 nhấn mạnh, ban chỉ đạo cấp huyện Lục Yên và các nhà trường tổ chức kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy chế, kết quả cao, không chủ quan lơ là để xảy ra sai sót trong tất cả các khâu của công tác thi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo kỳ thi huyện Lục Yên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kỳ thi đến học sinh, phụ huynh học sinh và đông đảo nhân dân để học sinh yên tâm sẵn sàng cho kỳ thi. Tiếp tục chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi, kiểm tra các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo điều kiện công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi. Đồng thời chủ động các phương án về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin liên lạc, cấp cứu y tế, sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.
6 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái đạt gần 12.900 tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch, tăng 2,2% so với kịch bản tăng trưởng và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng là do hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi, có mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh. Công tác khảo sát, nắm bắt tình hình diễn biến thị trường được chú trọng. Các đơn vị kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng phương án kinh doanh, tập trung nguồn hàng phục vụ nhu cầu người dân. Công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, chống đầu cơ găm hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và lợi ích người tiêu dùng thường xuyên được tăng cường. Để đạt mục tiêu nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt 25.500 tỷ đồng trong năm 2023, 6 tháng cuối năm, tỉnh Yên Bái thực hiện phát triển ngành dịch vụ, xúc tiến thương mại, tích cực giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản, các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người tiêu dùng của người dân.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế cơ sở, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Thông qua nguồn lực đầu tư, tỉnh Yên Bái còn tăng cường xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, điện châm, giường bệnh, bộ dụng cụ khám răng, máy khí dung, máy đo đường huyết mao mạch. Thực hiện công tác luân phiên cán bộ cho các trạm y tế, đào tạo nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế xã về công tác lập kế hoạch, quản lý các chương trình y tế, giám sát dịch bệnh, cấp cứu sản nhi, tai nạn thương tích. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến thời điểm này, tỷ lệ xã phường thị trấn của tỉnh Yên Bái đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt gần 90%, góp phần thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với tầng hệ sinh thái đa dạng cùng diện tích cây lấy gỗ, cây ăn quả lớn ở huyện Văn Yên là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Chính bởi sự đa dạng đó mà so với những sản phẩm nông nghiệp khác, nhu cầu về mật ong rất lớn, ít gặp phải tình trạng bất ổn về giá cả. Cũng vì vậy, nghề nuôi ong đã phát triển ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, ghi nhận tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên.
với 6 hectare quế. Trước đây, gia đình ông Đồng Văn Tâm, thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, chỉ đơn thuần phát triển kinh tế từ đồi rừng. Cây quế vốn là loại cây dược liệu cho giá trị kinh tế cao, nên với diện tích hiện có, gia đình ông Tâm có nguồn thu nhập ổn định. Qua những lần tìm đọc thông tin trên mạng Internet, ông Tâm biết đến mô hình nuôi ong dưới tán rừng. Tò mò tìm hiểu, ông Tâm mua thử 10 tổ ong về nuôi thử nghiệm. Ông Tâm nói:
gia đình tôi thì có 4-5 hecta rừng, nhưng mà tôi cảm thấy là đi tham quan các cơ sở chăn nuôi ong, chăn nuôi dưới tán rừng nó cũng hợp lý và nó có cho nguồn thu nhập ở cái độ tuổi nó cao tuổi. Nên là bắt đầu năm đầu tiên là tôi học hỏi ở bên ngoài, tôi cũng về nuôi có 10 đàn rồi. Dần dần là năm thứ hai là nhân thành 20 đàn, 30 đàn, hiện tại là tôi có 60 đàn không. Một năm tôi thu nhập là độ 600-700 lít mặt.
Ở xã Mậu Đông, với lợi thế hoa nở quanh năm, không khí trong lành, nên ông Tâm đã thành công ngay từ lứa ong đầu tiên. Đến nay, sau 5 năm, bằng cách tự nhân giống, ông Tâm đã có 60 tổ. Theo ông, mỗi tổ ong cho khai thác khoảng 12-13 lít mật một năm, tùy mùa hoa. Mỗi lít giá bán bình quân đạt 200.000 đồng. Như vậy, ngoài nguồn thu từ rừng, gia đình ông có thêm một nguồn thu đáng kể từ nghề nuôi ong lấy mật. Ông Tâm chia sẻ thêm:
bản thân tôi cảm thấy là cái nuôi ong mật nội địa thì nó có giá trị. Thì xuất phát từ cái sự đam mê mà tôi cũng cảm thấy là ngoài cái sự đam mê nó còn có thu nhập. Nên là tôi cảm thấy thế thì tôi bắt đầu nuôi từ năm 2019 là 10 tổ. Xong là năm 2022 cứ nhân một đôi nhân dần. Hiện tại bây giờ là có 60 đàn. Đấy là chương trình cũng vì cái sự đam mê, một cái nguồn phát triển kinh tế nó phù hợp với cái độ tuổi của bọn chúng tôi.
Phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong, ông Tâm nhận thấy trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, việc đảm bảo chất lượng mật ong là yếu tố hàng đầu. Hiện nay ở địa phương cũng có vài hộ nuôi nhỏ lẻ, hầu hết nuôi theo kinh nghiệm nên chất lượng mật không đồng đều. Trước thực tế đó, ông Tâm đã thành lập tổ hợp tác nuôi ong với 7 thành viên, là hội viên cựu chiến binh của xã, có cùng đam mê sở thích với loài mật ong này. Tham gia tổ hợp tác, các hộ nuôi ong được hỗ trợ về kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc, tạo ong chúa, hỗ trợ nhau trong những thời điểm đưa ong đi lấy mật ở địa bàn khác. Đặc biệt, các thành viên còn giúp đỡ nhau khi ong đến kỳ khai thác mật. Đây cũng là điểm khác biệt ở tổ hợp tác nuôi ong này. Nếu như trước đây, do chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi hộ chỉ vài ba tổ, khi khai thác mật, người dân thường vắt lọc qua một lớp vải màn, đóng vào chai rồi đem bán cho khách có nhu cầu, không kiểm soát được chất lượng. Cách làm truyền thống này không chỉ khiến mật bị nhiễm nhiều cặn bã, tạp chất, mật dễ lên men, đóng đường, thời gian bảo quản ngắn mà còn khiến chu kỳ quay vòng của ong kéo dài gấp đôi, gấp ba lần. Thì nay, nhờ sự liên kết, các hộ cùng đóng góp mua thùng quay mật chuyên dụng, nên khắc phục triệt để những hạn chế trên. Mật đặc hơn, thời gian bảo quản lâu hơn, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Phạm Văn Minh, tổ hợp tác nuôi ong lấy mật xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
tôi thấy vào trong cái tổ hợp tác nuôi ong thì tôi thấy có nhiều những cái thuận lợi, ví dụ như là những cái kỹ thuật chăn nuôi, thế rồi thì là hơn nữa là cái cách làm coi như thế là tướng, cách chia đàn, nói chung là anh em chúng tôi cũng san sẻ cái kinh nghiệm để nói chung chúng tôi làm nó có cái sự tốt hơn, mà nó cũng đồng đều, mật miếc là nó cũng đồng đều với nhau, cho nên là cái thị trường nói chung là chỉ một mối về cái hướng làm mật thì thôi, chứ còn thì không có vấn đề gì khác.
Nghề nuôi ong không đòi hỏi vốn đầu tư lớn, mỗi thùng nuôi chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc, đòi hỏi người nuôi phải kiên trì tỉ mỉ và nắm rõ đặc tính của ong để có chế độ chăm sóc phù hợp từng giai đoạn, từng mùa. Bên cạnh đó, người nuôi phải nắm bắt được quy trình ra hoa của các giống cây, lựa chọn các loại hoa có giá trị dinh dưỡng cao, tạo mật tốt để cho ong hút nhụy tạo mật. Hiện nay nhờ liên kết các hộ nuôi có cùng đam mê, các thành viên tổ hợp tác nuôi ong lấy mật xã Mậu Đông đã làm chủ kỹ thuật nuôi để nhân đàn. Nhờ vậy, sản lượng, chất lượng mật thu về ngày càng cao. Đánh giá về hiệu quả của tổ hợp tác nuôi ong của ông Tâm, ông Khương Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết:
tổ hợp tác nuôi ong của đồng chí Đồng Văn Tâm tại thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông hiện nay là tổ hợp tác có 120 tổ. Trong quá trình thành lập đến thời điểm này đã cho thu nhập về mật, cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình phát triển kinh tế xã hội và tạo công ăn việc làm cho con em của hội viên, góp phần xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình thực hiện báo cáo này, tổ hợp tác đã trao đổi những kinh nghiệm, những kỹ thuật chăm sóc ong, rồi nhân đàn, thu mật. Trong hiện nay thì tổ hợp tác hoạt động rất là tốt.
Nhìn những giọt mật màu vàng óng, sóng sánh, có vị ngọt thanh, thoang thoảng hương thơm của phấn hoa tự nhiên, mới thấy hết sự kỳ diệu của thiên nhiên. Trong quá trình cộng sinh của loài ong và hoa, tinh luyện ra thứ mật quý để phục vụ cho cuộc sống của con người.
Thưa quý vị và các bạn, với lứa tuổi thanh thiếu nhi, mùa hè luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm. Sau những gánh nặng bài vở và thi cử, mùa hè đem đến cho trẻ em những phút giây thư giãn với bạn bè, theo đuổi những sở thích đam mê riêng và trải nghiệm cuộc sống muôn màu. Để trẻ có một mùa hè bổ ích ý nghĩa, nhiều gia đình có điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, các khóa học năng khiếu, kỹ năng sống, các sân chơi giải trí để sẵn sàng tinh thần cho một năm học mới đầy hứng khởi.
Ngày nào cũng vậy, vào mỗi dịp hè về, các em thiếu nhi trong tỉnh Yên Bái lại háo hức đến trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi để học tập, rèn luyện tại các lớp năng khiếu. Lớp học nhạc cụ tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái là một trong những lớp năng khiếu lâu năm nhất tại trung tâm. Cũng như những năm trước, hè năm nay, lớp học nhạc cụ lại trở nên sôi động bởi tiếng nhạc, tiếng đàn của các học viên. Đến lớp học nhạc cụ tại trung tâm, các em học sinh có cơ hội được trau dồi kiến thức âm nhạc và tiếp cận với nhiều loại nhạc cụ như đàn piano, guitar, organ. Từ đó giúp các em nuôi dưỡng tình yêu và thỏa mãn đam mê với âm nhạc. Không chỉ vậy, lớp nhạc cụ tại trung tâm còn là nơi hội tụ của các bạn thiếu nhi có cùng yêu thích bộ môn âm nhạc. Qua đó giúp các em được giao lưu, làm quen với nhiều bạn mới và có một mùa hè bổ ích hơn. Em Lê Quang Huy, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cháu học đàn bởi vì khi học đàn thì tâm hồn sẽ được thư giãn và thả lỏng hơn khi học các môn nghệ thuật khác. Học ở lớp cảm thấy rất vui bởi vì thầy dạy rất là dễ hiểu và thân thiện mà còn nhiều bạn bè nữa.
Hiện nay, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái duy trì 25 lớp năng khiếu thuộc 15 bộ môn gồm các lớp nghệ thuật như múa, khiêu vũ, mỹ thuật, nhạc cụ. Các môn thể thao như võ thuật, bơi lội, bóng chuyền, cờ vua phù hợp với mọi lứa tuổi. Hè năm 2023, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi dự kiến thu hút khoảng 700 học viên. Mỗi lớp học năng khiếu được Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tổ chức sẽ trang bị cho các em nhiều kiến thức bổ ích, đồng thời là nơi học tập, rèn luyện, phát triển năng khiếu về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bởi vậy mà nhiều em đã lựa chọn từ 2 đến 3 lớp năng khiếu để theo học. Để đáp ứng nhu cầu luyện tập giảng dạy, Trung tâm đã chủ động chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất nhằm tạo không gian giảng dạy và hoạt động hiệu quả với nhiều trải nghiệm tốt nhất cho học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngay từ đầu hè. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu hè thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho hội nội tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn dân cư cho đội ngũ phụ trách đội thiếu nhi trong toàn tỉnh, và cũng tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với các ngành như Sở Giáo dục Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi rất hiệu quả và bổ ích. Chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc tham gia các hoạt động tập trung cho thiếu nhi và cũng động viên các bậc phụ huynh cùng phối hợp với trung tâm để tổ chức các chương trình tham gia hoạt động của trung ương.
9 giờ sáng, không khí tại lớp học vẽ cho các em thiếu nhi dịp hè trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã rất đông vui. Các em nhỏ đang say mê vẽ, tô màu, hoàn thiện bức tranh của mình. Không chỉ đơn thuần dạy các em nhỏ từng nét vẽ nên bình hoa, chiếc lá hay dòng sông, con vật thân thuộc, các giáo viên ở đây còn tinh tế, khéo léo lồng vào đó câu chuyện về tình yêu gia đình, quê hương đất nước, cuộc sống và dạy trẻ những kỹ năng cần thiết. Chị Hoàng Thị Hồng, lớp mỹ thuật Sơn Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Cả buổi sáng là các con không phải xem TV điện thoại mà các con được trải nghiệm ở một sân chơi rất là bổ ích. Ở đấy các con sẽ được rèn luyện sức khỏe ở môn nhảy múa, rèn sự tập trung, sự sáng tạo và rèn được cái kỹ năng hoạt động nhóm. Mình cảm thấy rất vui vì ở cái sân chơi đấy không chỉ con mình mà các bạn, mình đã thu hút được không chỉ là các bạn ở cái khu phố, ở thị trấn đấy mà ở các xã lân cận cũng đã biết đến lớp của mình và các phụ huynh đã đăng ký cho con học.
Đến với lớp học này, các em không chỉ có khoảng thời gian vui chơi bổ ích, mà đến đây các em còn được tiếp lửa đam mê hội họa và để các em có những trải nghiệm đẹp trong tuổi thơ. Với mỗi bạn nhỏ, đều qua quá trình luyện tập, kỹ năng vẽ của các em tốt lên, các em sẽ có góc nhìn cuộc sống có chiều sâu hơn trong tâm hồn. Em Nguyễn Thanh Bình, thị trấn Cổ Phúc nói.
năm nay là con được bố mẹ đăng ký cho học bơi, học nhảy và học vẽ. Ở trong quãng thời gian này thì con cảm thấy rất vui bởi vì được gặp những bạn mà có cùng sở thích với con và cũng học được những điều bổ ích ở trong những lớp học đấy ạ.
Để trẻ em có sân chơi thực sự bổ ích trong dịp hè, bên cạnh việc phát huy thế mạnh của trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh trong việc mở rộng và đa dạng hóa các lớp học, thì các địa phương cần có kế hoạch hoạt động cụ thể, xây dựng các điểm vui chơi an toàn, thân thiện đối với trẻ nhỏ. Tận dụng những địa điểm như trung tâm văn hóa, nhà văn hóa để tạo ra những sân chơi lành mạnh cho các em, như tổ chức các môn thể thao, xây dựng tủ sách phù hợp lứa tuổi của các em, tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, cắm trại hay những hoạt động hướng đến cộng đồng. Đoàn thanh niên các địa phương cũng thể hiện rõ vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động hè sôi nổi, hấp dẫn, đa dạng để thu hút được đông đảo các em tham gia. Việc tạo dựng những sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để mọi trẻ em đều có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục toàn diện. Vì vậy, để các em có ngày hè bổ ích, cần hơn nữa sự chung tay góp sức của các cấp các ngành và toàn xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mới đây giá điện đã chính thức được điều chỉnh tăng 3%. Mặc dù theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mức tăng này chỉ tác động khoảng 0,1% đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Trong bối cảnh có thể thiếu hụt nguồn điện trong thời điểm nắng nóng và bình ổn giá hàng hóa, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai các giải pháp trong sản xuất và đầu tư máy móc công nghệ, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những doanh nghiệp có lượng điện tiêu thụ lớn, công ty cổ phần An Tiến Industry có hai nhà máy là bột đá và phụ gia nhựa, trung bình mỗi tháng sử dụng khoảng 2 triệu kWh điện. Xác định giá điện là một trong những chi phí đầu vào quan trọng, cấu thành nên giá thành sản phẩm. Do vậy, để bình ổn giá hàng hóa khi giá điện tăng, công ty đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Trong đó, đơn vị đang tiến hành nghiên cứu lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời với kinh phí khoảng 10%. Cùng với đó, công ty đã tích cực triển khai các giải pháp tiết kiệm điện như tắt các bóng đèn để sử dụng ánh sáng tự nhiên tại các khu vực không cần thiết, giảm công suất sản xuất trong các giờ cao điểm, điều chỉnh các đơn hàng để đảm bảo sản xuất đạt tiến độ. Ông Dương Huy Bình, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần An Tiến Industry cho biết.
Đối với An Tiến chúng tôi là một đặc thù là một đơn vị sử dụng tương đối nhiều điện trong quá trình sản xuất và sản xuất hàng hóa. Thì trung bình như An Tiến của chúng tôi một tháng là chúng tôi sẽ sử dụng từ 2,8 tỷ đến 3,5 tỷ tiền điện. Và cái việc tăng giá điện với 3% thì ảnh hưởng tương đối lớn đến cơ cấu giá vốn của chúng tôi. Và bắt buộc chúng tôi là phải triển khai nhiều các biện pháp để mình bù đắp lại cái phần giá điện tăng trong thời gian vừa rồi. Cụ thể đó là trước mắt là chúng ta ngay lập tức là chúng ta phải tổ chức tuyên truyền cho các phòng ban rồi thì cán bộ công nhân viên của công ty là phải tiết kiệm điện. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tổ chức nghiên cứu và kết hợp với lại các đơn vị khác là để lắp đặt các cái thiết bị tiết kiệm điện. Và cũng nghiên cứu các cái phương án khác, ví dụ như là chúng tôi lắp đặt cái hệ thống năng lượng mặt trời để bổ sung một phần vào cái phần giá điện bị tăng cao trong thời gian vừa rồi.
Đối với công ty trách nhiệm hạn công nghệ Thiên Hòa, việc tăng giá điện 3% sẽ khiến mỗi năm công ty phải chi thêm khoảng 240 triệu đồng tiền điện. Để tăng sức cạnh tranh trên thị trường thì việc tiết kiệm điện là một giải pháp quan trọng để công ty bình ổn giá thành phẩm khi giá điện tăng. Theo đó, trong các giờ cao điểm, thay vì vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất công suất lớn, công ty cho công nhân chuyển sang đóng gói sản phẩm và làm các công đoạn tốn ít điện năng, cắt các thiết bị điện khi không cần thiết và giảm việc sử dụng các thiết bị làm mát trong các giờ nghỉ trưa bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa các tổ sản xuất. Từ đó, đơn vị đã tiết kiệm được lượng lớn điện năng tiêu thụ, góp phần bình ổn giá thành sản phẩm. Với hai sản phẩm chính là gỗ lát sàn và lát sàn nhựa SPC được xuất sang Mỹ và các nước châu Âu, mỗi tháng công ty có doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng. Ông Jian Himin, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn công nghệ Thiên Hòa cho biết thêm.
Tiền điện chiếm khoảng 20% giá thành sản phẩm. Do vậy, việc tăng giá điện cũng đã tác động lớn tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn, đơn hàng của doanh nghiệp giảm nhưng giá thành sản xuất lại tăng. Vì vậy, để bình ổn giá sản phẩm, chúng tôi đang thực hiện khống chế phụ liệu đầu và điều chỉnh việc sử dụng năng lượng hợp lý hơn.
Ngày 4 tháng 5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN công bố giá bán điện bình quân tăng từ 1.864,44 đồng lên 1.920,37 đồng trên mỗi kWh, chưa gồm thuế VAT. tương đương tăng 3%. Như vậy, giá điện bán lẻ bình quân đã được điều chỉnh tăng sau 4 năm kể từ tháng 3 năm 2019. Theo các chuyên gia, mức tăng này được cho là khá thấp trong bối cảnh hiện nay, nhưng để đánh giá tác động của giá tăng điện ảnh hưởng như thế nào tới kinh doanh và giá thành sản xuất thì cần phải có thời gian sau 1 tới 2 tháng mới có thể đánh giá được mức tiêu hao năng lượng. Cùng với đó, mức tiêu thụ năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết nắng nóng kéo dài hay chỉ từng đợt. Nếu nắng nóng nhiều, kéo dài thì mức tiêu thụ năng lượng càng tăng cao mà tích lũy tiến theo giá bậc thang thì mức chi trả tiền điện cũng nhiều lên. Do vậy, để bình ổn giá sản phẩm thì việc tiết kiệm điện, điều chỉnh thời gian sản xuất sang giờ thấp điểm khi giá điện tăng, đặc biệt trong mùa nắng nóng như hiện nay được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Yên Bình nói:
Giá điện thì tăng thì cũng ảnh hưởng đến cái sản phẩm đến cái giá của sản phẩm, và công ty cũng hiện tại cũng đang kết hợp là chạy vào những giờ chủ yếu chạy vào giờ thấp điểm để bù lại cái giờ cao điểm. Thì hiện tại giá xi măng ra thị trường thì cũng chưa ảnh hưởng gì, chưa tăng do giá điện.
Do nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn nên tổng sản lượng điện sản xuất trung bình mỗi tháng khoảng 55 triệu kWh, chiếm gần 60% tổng sản lượng điện tiêu thụ của tỉnh Yên Bái. Việc các doanh nghiệp trên địa bàn đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu điện năng tiêu thụ và bình ổn giá thành sản phẩm như hiện nay sẽ góp phần giảm chi phí trong sản xuất của đơn vị và tiết kiệm điện, chống quá tải lưới điện. Theo đánh giá của Sở Công Thương Yên Bái, mặc dù 5 tháng năm 2023, giá nguyên nhiên liệu có sự điều chỉnh, trong đó có giá điện tăng nhưng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành 5 tháng tăng trên 8% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung 5 tháng năm 2023 cũng tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Với việc bình ổn giá thành sản phẩm cũng đã góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh trước các tác động của thị trường, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt trên 124 triệu đô la, tăng 8% so với cùng kỳ. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái nói:
Cái việc mà tăng giá điện 3% ấy thì rõ ràng là khi tăng giá thì nó có ảnh hưởng đến cái chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Tuy nhiên là để đảm bảo cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình vẫn đảm bảo hiệu quả thì các doanh nghiệp cũng đã tăng cường hơn nữa cái biện pháp tiết kiệm các cái chi phí khác để bù đắp, trong đó có các chi phí về nguyên liệu và chi phí cắt giảm những cái nguồn năng lượng không cần thiết trong quá trình sản xuất, cắt giảm những cái chi phí về mặt hành chính. Và cho đến nay thì là mặc nhiên là giá điện tăng 3%, nhưng mà tuy nhiên là cũng có nhiều những cái giá cả khác nó cũng có giảm, chẳng hạn như vừa rồi xăng dầu thì cũng có giảm. Thế cho nên là đến nay thì cái việc mà ảnh hưởng của cái tăng giá điện đó thì nó cũng không lớn, và các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang duy trì được cái sản xuất kinh doanh của mình.
Cùng với việc giảm thiểu lượng điện tiêu thụ thì việc sử dụng điện mặt trời áp mái cũng là một trong những giải pháp tiết kiệm điện không ít doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên, để bình ổn giá cả, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát, tránh tình trạng tắt nước theo mưa khi cứ thấy giá điện tăng là tăng giá, hàng hóa bất hợp lý.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiền Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.